Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh. Xin đọc lời Chúa trong Ti Thiên chương 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, ngoài Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàng, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ. Linh hồn tôi nức mừng rỡ. Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.
Oh,
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Hôm nay là Chủ nhật cuối năm, chúng ta sẽ nghiên cứu về đề tài Ân sủng và nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Căn cứ trong Phúc âm Giăng chương 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là câu Kinh Thánh mà mọi người tin Chúa trên thế giới đều thuộc. Câu này nói đến các điểm sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Câu này nói đến Đức Chúa Trời và thế gian. Đức Chúa Trời là ai? Nhiều người khi hỏi rằng có biết Đức Chúa Trời hay không, thì trả lời là biết. Một cái biết tự nhiên và thông thường, cũng như biết trời, biết đất vậy. Cái biết đó là cái biết tự nhiên, nghĩa là biết nhưng không biết rõ và không hiểu Đức Chúa Trời thực sự là ai và có quan hệ gì tới con người chúng ta hay không. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng ta. Đức Chúa Trời là cội nguồn của sự sống sinh vật, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Yêu thương là một đặc tính của Đức Chúa Trời. Người ta thường ca ngợi tình yêu, nhưng không biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tình yêu. Câu Kinh Thánh này cho biết Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Dân gian thường cho rằng người tốt phúc thì được trời thương, những người thiện lành thì thường gặp may mắn. Thật ra câu này cho chúng ta biết một vài chi tiết về Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời có tiếp xúc với con người và có lòng thương yêu loài người. Trong dân gian có nhiều vị thần linh, ông ác, ông thiện, nhưng không bao giờ thấy người ta đề cập đến một vị thần nào thương yêu loài người bao giờ. Trước khi đi sâu vào tình thương của Đức Chúa Trời, chúng ta tìm hiểu xem thế gian trong câu này là ai? Thế gian đây là nhân loại, là loài người chúng ta, một sinh vật do Đức Chúa Trời sáng tạo nên. Nhưng lý do tại sao Đức Chúa Trời thương yêu thế gian? Nhân loại thật ra đã chối bỏ Đức Chúa Trời, không công nhận Ngài là tạo hóa, mà còn tin rằng loài người do tiến hóa tự nhiên mà thành, hay loài người xuất phát từ giống khỉ vượn, sau hàng triệu năm tiến hóa mới trở thành người như bây giờ. Đây là tội phạm nặng nhất của nhân loại và đưa nhân loại vào tình trạng phản chống đấng tạo hóa và đấng chủ thể của vũ trụ vạn vật. Chính vì tội phạm này mà nhân loại chờ đợi án phạt của Đức Chúa Trời, đó là sự chết. Chết có nhiều hình thức. Theo Kinh Thánh thì có ba hình thức sau đây. Thứ nhất, chết là mất hẳn quan hệ với nguồn sống là Đức Chúa Trời. Thứ hai, chết là phần tâm linh rời khỏi phần thân xác. Thứ ba, chết là bị đưa vào hỏa ngục, trầm luân đời đời. Đức Chúa Trời thương yêu nhân loại là vì nhân loại phạm tội và tất cả mọi người đều chờ đợi bị diệt vong qua ba cái chết vừa kể trên. Điều thứ hai câu Kinh Thánh này nói đến là Đức Chúa Trời thương yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Câu này có nghĩa là Đức Chúa Trời hy sinh chính Con trai duy nhất của Ngài để cứu nhân loại khỏi bị diệt vong. Tại đây chúng ta phải hiểu nguyên tắc của pháp luật, đó là trong nhân loại khi có tội thì phải đền tội hoặc là được ân xá. Nhân loại phạm tội với Đức Chúa Trời và sẵn sàng bị trừng phạt bằng cái chết. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, không thể nào kể kẻ tội phạm là vô tội và cho được ân xá. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng thương yêu nên muốn có kế hoạch cứu vớt nhân loại. Kế hoạch đó do Đức Chúa Trời lập nên, và Ngài đã đưa Chúa Giê-xu vào trần gian để hy sinh chuộc tội cho nhân loại. Cái chết của Chúa Giêsu là sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại trước Đức Chúa Trời. Điều thứ ba câu Kinh Thánh này nói đến là hầu cho hay ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời có kế hoạch cứu nhân loại, đó là hy sinh Chúa Giêsu để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Nhưng về phía nhân loại phạm tội thì làm sao cho được cứu? Chỉ có một điều kiện cho nhân loại được cứu, đó là tin nhận Chúa cứu thế Giêsu đã chết đền tội cho chính mình. Đức Chúa Trời bằng lòng tha tội cho những ai tin nhận Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, nhưng muốn hưởng tình thương đó thì mỗi người phải xác nhận lòng tin nơi Chúa Giêsu. Câu Kinh Thánh này tóm lược kế hoạch cứu vớt nhân loại của Đức Chúa Trời và chính là ý nghĩa cuộc giáng thế làm người của Chúa Giêsu mà mỗi năm toàn thế giới kỷ niệm. Tuy nhiên câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết hai điều quan trọng về Đức Chúa Trời. Thứ nhất là ân sủng. Ân sủng là khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là con người phạm tội xấu xa, điều gì quý giá mà chúng ta không xứng đáng được nhận. Thứ hai là Đức Chúa Trời là đấng nhân từ và thương xót. Nhân từ thương xót là khi Đức Chúa Trời không trừng phạt con người phạm tội như con người đáng phải bị trừng phạt. Câu Kinh Thánh kể trên nói đến việc Chúa thương yêu nhân loại và lập kế hoạch cứu vớt nhân loại khỏi bị diệt vong. Kế hoạch ấy là đưa Chúa Giêsu ngôi hai Đức Chúa Trời vào đời làm người và chịu hy sinh trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Đó chính là ân sủng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Đức Chúa Trời thương yêu nhân loại khi nhân loại là tội nhân xấu xa và phủ nhận Ngài. Chúa Giêsu bằng lòng vào đời chết thay cho những kẻ xấu xa tội phạm. Và nếu họ tin nhận thì sẽ được tha thứ, kể như chưa hề phạm tội và được kể là con của Đức Chúa Trời. Đây chính là ân sủng và đức nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Công lý của Đức Chúa Trời là ân sủng và nhân từ. Chúng ta tin nhận Chúa là nhận ân sủng và nhân từ của Chúa. Vì thế chúng ta mới có thể được tha thứ tái tạo và hưởng phúc lành Chúa ban cho. Nhiều người không tin nhận Đức Chúa Trời vì không biết Ngài là đấng sáng tạo, là chủ tể vũ trụ vạn vật, là nguồn sống, nhưng ban ân sủng và rất nhân từ đối với con người phản chúng và vô tín. Mỗi năm vào dịp lễ Giáng sinh, cả thế giới vui mừng ca ngợi Chúa Giêsu giáng trần. Nhưng rất nhiều người chưa hiểu việc Chúa Giáng sinh mang ý nghĩa nào đối với chính mình. Câu Kinh Thánh ghi trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 là câu giải thích rõ nhất. Tuy nhiên nhiều người thuộc lòng câu Kinh Thánh kể trên nhưng vẫn chưa được tái tạo, thay đổi và nhất là chưa phải là con Đức Chúa Trời. Vì còn một câu Kinh Thánh nữa, đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36 ghi như sau: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Câu Kinh Thánh này cho biết mỗi người muốn hưởng ân sủng và đức nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời thì phải tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là Chúa đã giáng sinh làm người và hy sinh trên thập giá chuộc tội cho chính mình. Vì nếu không tin Chúa Giêsu thì không nhận được sự sống vĩnh hằng, mà cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó, nghĩa là sự trừng phạt đang chờ đón người không tin Chúa Giêsu. Mỗi người cần biết Đức Chúa Trời thương yêu, nhưng phải tin và nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời, vì đó là ân sủng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người để hưởng đức nhân từ của Chúa, là được tha thứ tội, tái tạo và làm con của Chúa. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, mời quý thính giả mừng đón Chúa vào tâm hồn mình, vì đó là ân sủng Chúa ban. Khi quý vị tin nhận Chúa, thì Chúa nhân từ thương xót sẽ tha thứ tội phạm của quý vị và ban Thánh Linh tái tạo cuộc đời quý vị, cho quý vị được làm con trong đại gia đình của Ngài. Đó chính là thái độ kỷ niệm Chúa Giêsu đúng nhất. Chúng tôi mong mời quý vị hãy đến với Chúa, vì chắc chắn quý vị không muốn sống dưới cơn thịnh nộ hay cơn giận của Đức Chúa Trời, là đấng chủ tể vũ trụ vạn vật. Chúng ta có hai câu kinh thánh để suy gẫm trong mùa Giáng sinh. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 mở đầu nói về Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại. Phúc âm Giăng chương 3 câu 36 nói về điều kiện để nhận ân sủng của Chúa. Nhưng phần sau của câu này nói đến cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thương yêu nhưng cũng là đấng công chính, nghĩa là không thể chấp nhận tội phạm và phải trừng phạt khi con người vi phạm. Đức Chúa Trời thương yêu nhân loại, không phân biệt dân tộc nào, và tình thương của Chúa là cho mọi người. Tuy nhiên mỗi người phải quyết định nhận tình thương đó như một món quà từ thiên đàng ban xuống. Mùa kỷ niệm Chúa Giêsu giáng trần chính là lúc cho mọi người có dịp biết về tình thương đó và tiếp nhận. Chúa dành sự cứu rỗi cho mọi người, nhưng mỗi cá nhân phải quyết định. Có người nghĩ rằng, người nào được Chúa lựa chọn thì mới được cứu. Thật ra Chúa cũng tạo cơ hội để mỗi người có thể biết Chúa và quyết định. Đó cũng là ân sủng và đức nhân từ của Chúa. Hôm nay có thể là lần đầu tiên quý vị nghe chương trình phát thanh nói về Chúa và được kêu gọi tiếp nhận tình thương của Chúa. Xin hãy quyết định từ hôm nay để cuộc đời được phước hạnh và thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chúa. Vì Chúa là tình thương nhưng cũng là quan tòa ra lệnh trừng phạt kẻ tội phạm. Xin Chúa cứu vớt tất cả quý vị là những người tin nhận Chúa sau giây phút này. Thân mến gửi đến quý thính giả lời mời gọi này.
Sao vẫn khép kín như xưa, trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh, tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phải tan, màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên Ngài thỏa vui muôn đời. Giờ đây ta nên nghe tiếng Giêsu gọi thân thiết, mời Giêsu đến. Tiếp đón vua tâm hồn, sống bên Ngài thỏa vui muôn đời. Lòng sao vẫn khép kín
trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh. Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng.
Hay đến ánh sáng, nước sông mới không phải tàn. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên ngài quá vui buồn đời.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.